Kính mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 19 tháng 8 năm 2018. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, Canada, trong dịp lễ Vu Lan. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, là khóa tu mùa hè, tất cả các khóa tu mùa hè ở tại tu viện Tây Thiên từ giữa tháng 7 cho đến 10 tháng 8 đã kết thúc trong tốt đẹp. Đó là nhờ sự phát tâm, trợ duyên, trợ lực của rất nhiều Phật tử các nơi, trong đó có Phật tử chùa Chánh Tâm và chùa Hải Đức. Năm nào quý vị cũng dành thời gian làm thức ăn để gửi lên, để phụ thêm cho ban trai soạn trong suốt thời gian khóa tu như vậy. Thì nhân đây Pháp Hòa cũng xin thành thật cảm ơn tất cả quý Phật tử hai chùa đã dành nhiều thời gian công sức để phụ cho khóa tu được viên mãn tốt đẹp. Thì khóa tu xong thì năm nào Pháp Hòa cũng rất là mệt. Thì đặc biệt là năm nay cũng gần 900 người tham dự. Và mọi việc cũng đi qua tốt, nhưng mà thành phần các vị tổ chức thì ai cũng rất là mệt. Riêng Pháp Hòa thì các vị xong rồi thì các vị có thể về nhà nghỉ ngơi. Riêng Pháp Hòa thì thật sự là chưa được nghỉ ngày nào, hầu như là ngày nào cũng phải làm việc cho đến giờ phút này. Ngày hôm qua thì bay xuống Saskatoon để làm lễ Vu Lan ở tại chùa Chánh Tâm. Sáng nay thì đi sớm về đây để làm lễ tại chùa Hải Đức. Hiện tại là quý vị phải ráng nghe lắm, là tại vì Pháp Hòa đang viêm họng rất là nặng, ăn uống rất là khó khăn. Nhưng mà công việc đã đề ra thì mình phải đi theo vậy. Sau khóa tu một tuần, từ đây, từ tuần lễ này cho đến tháng 11, không tuần nào mà Pháp Hòa không phải đi giảng. Coi như đi suốt cho tới cuối tháng 11, đầu tháng 12 mới có ở nhà. Mà liên tục, nhất là những cái thời khóa sắp sửa ở Mỹ, ở Đài Loan, ở bên Úc, lịch không có ngày nào trống. Ngày nào cũng phải nói, ngày nào cũng phải làm việc. Thì không biết là cái sức của mình nó sẽ đi tới đâu. Nhưng mà thôi thì đã làm tầm thì phải nhả tơ. Nếu mà con tầm mà ăn lá dâu mà nhả ra lá dâu thì con tầm thất bại. Con tầm ăn lá dâu mà con tầm phải nhả ra tơ. Thì làm kiếp tầm phải nhả tơ. Làm dâu thì phải làm trọn kiếp làm dâu. Thì cũng mong đại chúng thông cảm. Có những lúc thân tâm mỏi mệt thì nó có những cái giải đãi của nó. Hôm nay chúng ta làm lễ Vu Lan thì cũng không có gì ngoài cái ý nghĩa nhắc nhở. Ở trong cái phần kinh Vu Lan á, quý vị tụng nó có câu là Ngài Mục Liên thấy mẹ đói khát cho nên mới đem bát cơm tới dâng cho mẹ ngài. Bà thấy bát cơm, bà lấy tay trái bà che, lấy tay phải bốc ăn. Tại sao? Vì bà sợ người khác chia cái phần đó của bà. Thì cơm không có ăn được, cơm chưa đưa đến miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Ngài Mục Liên thấy vậy tội quá, chạy về bạch Phật. Thì Phật mới nói rằng: mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể, ai cầu đặng đâu. Và cái câu đó trong tiếng Hán gọi là nhữ mẫu, tức là mẹ ông, mẹ ngươi, mẹ người, mẹ của con á, nhữ đặng, à, mẫu, nhữ mẫu, tội căn thâm kết, bốn chữ. Tội căn thâm kết, và chúng ta dịch là gì? Gốc tội rất sâu. Gốc tội là tội căn, chữ thâm là sâu, chữ kết là cột. Như thế thì cái hình ảnh lấy cái tay che bát cơm, bốc cơm, nếu mà người thường ta không cần hiểu Phật pháp, cái người thường mà nhìn hình ảnh đó thì ta kêu là cái gì? Là cái gì? Tham. Cái chỉ cần nhìn một cái hình ảnh là thấy thức ăn mà đem giấu cất không cho người khác ăn là tham. Vậy thì cái gốc tội của tất cả các cái nghiệp khổ của chúng ta là gì? Là tham. Cho nên thêm một, nếu mà tham không chưa đủ, tham không chưa đủ mà phải thêm chữ ở trước nữa để nó nói lên cái tính chất vừa tham, vừa keo kiệt, vừa bủn xỉn, đó là sang. Cho nên mình gọi là sang tham. Chữ sang tham này ở bên nó có chữ tâm, nó có một bộ tâm ở trong đó. Nghĩa là cái tâm của mình luôn luôn bị dính mắc vào cái của cải, những cái vật chất, những cái gì xung quanh mình mà không muốn chia sẻ với ai. Còn thí dụ như trong cái bài tụng ăn trưa đó, mình phục nguyện là nhật thực tam sang, mỗi niệm nông phu chi khổ, thì cái chữ sang đó nghĩa là bữa ăn. Chữ tàu nó viết khác hết á. Sang là tham viết khác, sang là bữa ăn viết khác. Bởi vì phiên âm một tiếng Việt thì là một chữ thôi, Hán Việt là một chữ, là sang thôi. Nhưng mà khi tiếng Hán viết ra thì hai chữ nó khác. Chữ sang của tham nó khác, chữ sang của bữa ăn nó khác. Ví dụ như nói nhật thực tam sang là ngày ăn ba bữa, mỗi niệm nông phu chi khổ là mỗi một cái là mỗi một cái nhớ nghĩ của mình thì phải nhớ tới cái khổ của người nông phu, nhắc nhở cái người ăn như vậy đó. Thì cái chữ sang là bữa ăn là nó khác. Còn cái chữ sang này là sang tham, là keo kiết, là bủn xỉn. Vì thưa đại chúng, chúng ta thường nghe nói cái gốc tội có ba thứ. Một là gì? Tham. Hai là gì? Sân. Ba là si. Thì bây giờ nhà Phật gọi tham sân si là tam độc. Mà Đức Phật nói á, con rắn độc nó cắn mình á, chết liền tại chỗ, nó chỉ chết một đời này thôi. Nhưng mà con rắn tham sân si mà nó cắn mình á, là chết nhiều đời nhiều kiếp. Thường thường người ta nghĩ á, tham là gì? Tham là khi nào hốt bóc để giành được kêu tham. Nhưng mà thật sự thưa đại chúng, chữ tham nó đơn thuần có nghĩa là muốn. Nhưng mà nếu chúng ta muốn bình thường trong cuộc sống, thí dụ như khát nước quá, muốn uống miếng nước đâu có gì tội. Cái đó cũng là tham vậy, nhưng mà không có tội. Tại vì sao? Tại vì cái đó là cái bình thường trong cuộc sống, con người là tham. Nhưng mà cái khổ của chúng ta là chúng ta không bao giờ tham cái bình thường theo cái đúng cái nhu cầu, mà chúng ta thường tham hơn. Phong vào ví dụ, người ta cho mình cái đó free lấy, thật sự mình cần hai thôi, nhưng mà mình nghĩ thôi giờ của dư mà cho mà thôi bóc bốn đi, và mình thòng thêm câu nữa để nó bào chữa cái tham của mình để dành mai mốt xài, hay là mình rộng lượng nữa để dành cho người đó. Nhưng mà thiệt sự tất cả cái hình thức đó nó đều nói lên cái gì? Cái tham mà gọi là tham muốn. Cái chữ muốn á, là dục á, là căn bản của con người. Đói thì muốn ăn, buồn ngủ thì muốn ngủ, hay là khát nước thì muốn uống nước, lạnh thì muốn mặc cho ấm, và nóng thì muốn quạt cho mát. Những cái đó bình thường. Nhưng mà thường thường con người mình ít khi nào, ít có nhưng mà ít lắm, ít khi nào mình sống như bình thường vậy lắm. Ví dụ mình nói là lúc mình mới qua, mình nói tôi chỉ cần qua đây được nước ngoài rồi, đi làm đủ ăn, đủ mặc, đủ sống, nuôi con là tôi mừng rồi. Nhưng mà sau khi mà có được chút chút cái mình muốn hơn. Thật là cái khổ của chúng ta ở cái chỗ là chúng ta luôn luôn muốn cái gì đó mà nó hơn cái bình thường mình cần. Cái đó là cái khổ. Cho nên cái chỗ mà Đức Phật muốn nói là chỗ đó. Chứ còn nếu mà nói vậy, có nhiều người sẽ hiểu lầm đạo Phật. Nói vậy đạo Phật dạy con người không muốn gì hết à. Chứ con người đạo Phật dạy diệt dục à. Dạ thưa không phải. Diệt cái tham dục chứ không phải diệt cái muốn bình thường. Nói cho rõ là như vậy. Đạo Phật chỉ cho con người là diệt cái tham dục, cái tham muốn mà nó quá tầm tay, nó quá cái bình thường của mình. Cái đó mới khổ. Rồi cái thứ hai là gì? Là sân. Chúng ta nghĩ, ồ, khi nào mình nổi giận đùng đùng mới sân phải không? Không phải. Khi nào mà nổi giận đùng đùng á, cái đó là cái huân tập của dữ dội rồi. Cái đó là cái quả rồi. Còn cái sân mà Đức Phật muốn nói là vậy nè. Những cái ngấm ngầm, nó bất đồng ở bên trong á, nó nổi lên mỗi sự việc, mỗi lời nói của người khác, dù không bày tỏ ra, nhưng bất cứ một tâm niệm nào chúng ta khởi lên mà chúng ta chống lại cái điều đó đều là sân hết. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa ví dụ như là sáng hôm nay á, mình đã nói với mình nói trong bụng là sáng hôm nay là tụng kinh Vu Lan, cho nên mới bày kinh ra. Ai ngờ đâu ông thầy lên làm biến, không tụng Vu Lan, không tụng cái bài sám à. Trong bụng không vui, không nói ra, nhưng mà trong bụng chống cái chuyện đó. Đó là sân đó. Rồi mình đi chợ về, mình dự định là sẽ nấu cơm đó đãi khách. Ai ngờ đâu chưa gì hết, ở nhà tài lanh, nấu hết mấy món gì đó ra rồi, cái bắt đầu về, không nói. Thôi được rồi, vậy ăn vậy đi, tôi khỏi nấu, khỏe. Những cái lời nói đó, nó biểu lộ cái gì? Cái sân. Có nhiều khi mình không biểu lộ ra mắt, có nhiều khi mình không biểu lộ ra lời nói, ra hành động. Nhưng mà trong lòng mình bất cứ cái gì mà người khác làm mà mình có cái thái độ chống lại, có cái thái độ không đồng ý, đều là hiện tướng của sân hết. Nhưng mà khi nào mình nổi lên con mắt á, là nó quá trời rồi. Cho nên mình nói sao? Trời ơi, chị thấy không? Tôi bình thường tôi đâu có nói. Bữa nay tôi nói là phải biết rồi đó. Nghĩa là mình bắt đầu mình xác định. Hôm nay tôi bực nó lắm rồi mà tôi không nói đó. Mà tới bữa nay tôi mà nói ra là chị biết rồi đó. Quý vị thấy được điều đó không? Thật ra cái sân mà chúng ta thường nói trong cuộc sống. Chúng ta nghĩ rằng khi nào giận lên, hiện lên con mắt, hiện lên cái tướng mới kêu là sân. Nhưng mà không. Với cái định nghĩa của nhà Phật, sân nghĩa là bất cứ một lúc nào, bất cứ một cái tâm niệm nào chúng ta khởi lên mà chúng ta có cái ý như là chúng ta chống lại cái điều đó, chúng ta đi nghịch lại cái điều đó, đều là sân. Ví dụ như mình định sắp chỗ cho cái vị đó ngồi đó, tự nhiên xẹt qua ngồi chỗ kia là mình thấy bực à. Thậm chí bữa nay mình đi ăn tiệc ha, tuần rồi đi ăn cưới, ông chồng mình mặc bộ đồ vest này rồi, mình định trong bụng mà mình biết ổng thích cái bộ đó mà mặc nữa ta cười chết, mặc đồ cũ soạn sẵn ủi sẵn tưởng sao mình là quên cái ổng chồng bộ đồ cũ đi nữa, mình bực bội mình nói, mình nói bộ ông không có đồ sao ông mặc vậy, ông đi hai tuần lễ mặc bộ tới ông nghèo. Tức là mình luôn luôn mình phúng phô trương cái tham mà mặc đồ mới đó, kêu là tham danh. Thật sự ra tất cả những cái đó đó, nó không có cái gì gọi là tội lỗi với ai cả. Nhưng mà chúng ta là cái người tỉnh thức á, chúng ta có quyền nhận diện mỗi một cái tâm hành nó hiện khởi để làm chi? Để chúng ta biết nó là ai mà chúng ta chỉnh đốn đó. Cũng giống như ví dụ vậy nè. Con của mình nó có 5 đứa bạn. Đứa nào tới nhà mình biết tên nó, mình biết mặt nó, và thậm chí mình biết luôn tánh tình của nó. Mình không đuổi đứa nào hết á. Nhưng mà đứa nào nó có tật hay chà đồ nhôm á, tới nhà người ta chơi hồi đi về mất đồ á, thì mình làm gì? Mình để ý nó một chút. Còn cái đứa nào mình biết nó chơi lành mạnh á, thoải mái, ôi con cứ vô nhà con chơi không quan tâm. Nghĩa là không đứa nào mình đuổi, không đứa nào mình từ chối. Nhưng hễ đứa nào tánh tình nó làm sao thì mình biết nó như vậy. Cũng giống như con mình. Mình biết từng đứa hết á, biết tên nó, biết tánh nó. Cái đứa nào nó nóng mà mình nói nó hay cãi lại á, thôi hai câu thôi mình nói nín. Mình nín không phải mình sợ nó, mà sợ gì? sợ cái nước nổi nóng của nó. Không phải mình sợ nó đâu, mà mình sợ cái nước nổi nóng của nó, tội nghiệp cho nó. Cái thì mình lại im để làm gì? Để mình chỉnh đốn cái nóng tính của nó. Cũng như thế, chúng ta nhận ra chữ tham là gì, chúng ta nhận ra chữ sân là gì. Có nhiều khi mình nghĩ sân nổi lên mặt mới kêu là sân, không, cái đó là sân hận rồi, nó nổi lên tới cái cục lửa mà nó phân rồi. Lửa nó cũng nhiều loại lắm, lửa phần nè, lửa than nè, lửa rơm nè. Có nhiều khi mình là lửa gì, lửa tro thôi, ở trên thấy một lớp tro như là không có gì hết á, nhưng mà ở dưới nó là gì, đó là cái lửa nó ngấm ngầm vậy đó, quý vị thấy không. Thành thử ra sân á, nó nhiều cái trạng thái. Còn cái chuyện mà khi nào mình nổi lên, nổi giận đùng đùng, mình nói là quá rồi, nó ấp ủ, nó gom góp của những cái sân nhiều ngày. Con mình làm đó một ngày bực rồi mà không nói, hai ngày, ba ngày, tháng sau bắt đầu nói. Cả tháng nay tao để ý mày rồi nha, tao bực mày dữ lắm rồi, tao bắt đầu mới nói ra. Như vậy thì cả tháng nay mình có sống với tâm niệm sân không? Có, nhưng mà nó chưa hiện khởi. Như vậy thì chúng ta thấy được cái gốc tội, gọi là thâm căn cứu đế đó. Nghĩa là tội của mình là tội sâu nặng. Cho nên á, con người mình á, đừng mình tu, mình nói ôi tôi giờ khỏe lắm, tôi tu đến cái chỗ hết tham rồi, hết sân rồi, hết si, ai chửi tôi cũng nín rồi. Thật sự mình mới có phần thô thôi, cái phần tế nó còn dữ dội lắm. Ví dụ như bây giờ á, mình có cái gốc tham phải không? Cái món đồ nào mà để hở mà không ai để ý là cái duyên cho cái gốc tham đó nó khởi. Ví dụ mình đi vô trong nhà vệ sinh, ai để cái đồng hồ mắc tiền rửa tay rồi quên đột ra để. Mới đầu mình cũng thánh thiện lắm, giờ ngó có cái ai trả lại. Nhưng mà cái duyên tham nó khởi lên, cái gốc tham nó có, cho nên cái vật mà để đó mà không ai ngó đó là cái duyên cho cái tham nó khởi. Rồi bây giờ bắt đầu nghĩ cách, bây giờ tôi mà đem ra bỏ một vỏ đó, lát nữa lỡ ai phát hiện ra cái kiếm kỳ lắm, thôi kiếm cái học tủ nào cũng cất đi, bữa khác ngày thường hay lát vắng người tới lấy. Nghĩ ra cái cách tham có là gì, cái đó gọi là cách thức tham. Đến khi nào mà nó thành thực hiện gọi là nghiệp tham. Bây giờ tham rồi, sân rồi, quý vị thấy nhiều khi cái tham của mình đó, nó đơn giản lắm. Nó đơn giản lắm, mình cứ nghĩ là mình bị trá bởi những cái từ như vậy đó. Tôi lấy này đâu phải cho tôi lấy cho người khác, tôi dành cho người khác, tôi tức là lấy người khác ra. Phải không? Mà người khác không có mặt thì gì? Thì người khác không lấy thì tôi lấy. Nó trá đó. Rồi sân rồi si. Si là gì? Ồ, mình tưởng là si là khi nào mấy cái anh chàng mà chết lên chết xuống bởi mỗi cô nàng không thương mới kêu là si, phải không? Cái si của nhà Phật, bất cứ những cái mê lầm nào chúng ta không thấy được sự thật, cái thực chất của nó đều hình thức của si hết. Ví dụ như là cuộc đời là vô thường, sống nay chết mai mọi thứ đều biến đổi, tình cảm biến đổi, con người biến đổi, không có cái gì trường tồn. Mà mình cứ bắt mọi thứ nó phải như là, chẳng hạn như con mình á, hồi nó 10 tuổi trời ơi nó lẩm đẩm, nó dễ thương lắm, tới hồi nó 20 tuổi nó bực, nó ghét. Trời ơi hồi nhỏ đó nó đâu có vậy. Ủa hồi nhỏ biết nó hồi nhỏ đâu vậy mà vẫn giận nó, tức nó, nghĩa là gì? 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, một năm là đã khác rồi chứ đừng nói cả 10 năm. Hồi nó 12 tuổi nó vẫn tánh tình nó còn dễ thương, khi nó bước sang tuổi 13, tuổi phát triển, tuổi gọi là teen, nó đi vô trường học, nó quen biết, nó gặp cái môi trường, tánh tình nó thay đổi. Chỉ một năm thôi là nó khác xa với một năm trước. Mà chúng ta cứ buồn khổ, trời ơi nó không giống như hồi nhỏ. Đây là si. Chứ là khi chúng ta không thấy được lẽ thật. Rồi thậm chí mình đó, bây giờ qua, mình người già, mình ở nước này, mà mình cứ sống y chang như cái kiểu của Việt Nam, rồi làm khổ con cái, làm khổ cả chính mình. Một hình thức của si. Cho nên đừng có nghĩ là khi nào người kia si tình, si mê gì đắm đuối mới kêu là si. Thật ra con người chúng ta hàng ngày có những cái rất là rõ ràng trước mắt nhưng chúng ta vẫn mê lầm như thường. Ví dụ như là có nhiều người á, cái người đó xấu ơi là xấu, tánh tình kỳ cục ai cũng thấy rõ, mà mình vẫn yêu, vẫn thương, vẫn đắm đuối. Cái mình nói trời ơi, nói sao? Trời ơi, cái thằng đó nó ngu lắm, nó si lắm. Cái nhỏ đó nó si lắm. Đó. Tại sao? Tại vì mình không thấy cái đó thì là si. Cho nên ba cái trạng thái tham, sân, si nó đều ở trong con người mình hết á. Nó là Tôn Ngộ Không, nó là Bát Giới, nó là Sa Tăng, Ngộ Tịnh á. Ba cái người đó là tượng trưng cho tham, sân, si đó. Và chúng ta là một đường tăng thuần túy, một con người bình thường. Trong con người bình thường có ba đứa đệ tử tham, sân, si. Như đường tăng có ba người đệ tử, nhưng mà ba người đệ tử này hình thù quá dị. Trên thực tế, quý vị nhớ là trên thực tế không bao giờ có ba người đó, không có ba nhân vật đó. Sự thật trong cuộc đời này, ba nhân vật đó là ba nhân vật hư cấu mà người ta đã dựng lên những hình ảnh đó để nói lên ba cái tham, sân, si mà nó đi theo con người chúng ta. Cái sân á, nóng tính như là ông Tôn Ngộ Không vậy đó. Nhưng mà thông minh không? Thông minh lắm. Thì cái người thông minh thì thường sao? Thường nóng tính. Tại vì sao? Người nhanh nhẩu mà gặp người chậm lụt thì bực bội. Thí dụ như mình chỉ cần nhìn đó là mình biết phải làm sao rồi, mà người kia có rề, cái mình bực của mình nói sao? Đi chỗ khác để tôi làm, chuyện có nhiêu đó mà cũng không xong nữa. Người thông minh đó thì hay nhìn người chậm lụt, phải không? Mà nổi nóng, rốt cuộc rồi mình nổi nóng toàn là những cái chuyện bình thường, đơn giản. Quý vị thấy nhiều khi trong cuộc sống này, cái chuyện không đáng nóng cũng nóng, tại vì mình rất là dễ nóng. Và mình đã huân tập cái nóng đó. Cho nên Ngộ Không á, bị đè ở dưới núi mấy trăm năm? 500 năm. Mà cái núi đó tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái ngũ uẩn. Thấy không? Con người chúng ta đều bị đè bởi năm cái ngọn núi đó. Mà khi mà chúng ta tung ra được rồi là chúng ta bắt đầu vung vẩy. Ồ, cái hình ảnh Tôn Ngộ Không nhiều cái chuyện để nói lắm. Ở mặt tích cực có, mặt tiêu cực có. Cho nên Ngộ Không phải tu giới cho cái dòng kim cô phải đeo. Rồi Bát Giới, tại sao phải tu Bát Giới? Tại vì ổng tham. Ổng là một con heo. Mà con heo là tượng trưng cho tham. Một con thú mà tượng trưng cho cái tham. Mà cái tham là tham gì? Tham tiền, tham sắc, tham danh, tham ăn ngon, tham ngủ kỹ, gọi là ngũ dục. Mà quý vị thấy Bát Giới có đủ đó không? Đủ hết. Mà bây giờ á, cho nên pháp danh của ổng là Ngộ Năng, ông kia là Ngộ Không. Cái người có trí á, mà phải đạt được cái trí tuệ của sự giác ngộ, tất cả các pháp là không. Còn ông này là Ngộ Năng là gì? Đã tỉnh ngộ thì phải siêng năng cần mẫn tu tập mới giải được cái tham này. Người ngộ mà không siêng á là thế nào cũng ngộ ngộ, thêm chữ đó chứ không phải là ngộ bình thường. Cho nên còn cái ông ngộ, ngộ gì? Ngộ Tịnh. Ngộ Tịnh là Sa Tăng, là tượng trưng cho si. Si á là thường nó ngấm ngầm, nó không có nói. Thường thường quý vị thấy không? Người si mê lầm đâu có nói gì đâu, nhưng mà trong lòng á nó cứ mê lầm suốt mà nó không bao giờ nó giải được. Cho nên á, tội gốc của chúng sanh là tham, sân, si. Mà chữ si muốn nói ở đây là tất cả những gì chúng ta không nhận được lẽ thật của nó đều là hình thức của si hết. Ví dụ như nè, cái ly này cầm bưng đi lỡ tay bể cái nắp, buồn khổ la rầy đấy. Một, nó hiện lên cái sân, mà qua cái si là không thấy lẽ thật của vật chất là phải bể. Vì không thấy lẽ thật là si, cho nên nó đi qua cái thứ hai là nổi sân, và nó biểu lộ cho người khác thấy cái tham. Bây giờ Pháp Hòa nói cái mà sâu hơn nữa. mình tu mà không khéo á, là vẫn bị tham sân si nó cuốn lôi trong pháp tu như thường. Pháp Hòa ví dụ, cái người ta tu thiền, tu thiền tức là ngồi thiền, tu tịnh độ là niệm Phật. Bắt đầu cái người niệm Phật á chê người tu thiền: tôi niệm Phật nửa tôi chết Phật rước, rồi tôi còn có Tây Phương Cực Lạc tôi ở, anh tu thiền anh không lo niệm Phật, anh chết không có chỗ đi, không ai rước. Rồi cái người mà tu thiền á chỉ trích anh tu tịnh độ, anh nói tôi ví dụ trước cửa nhà anh có một người đứng cứ kêu ba anh cả ngày chửi hoài, anh chịu không? Tại sao Phật mắc mớ gì tới anh cứ réo ổng hoài vậy? Người tu thiền chê anh niệm Phật. Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Nhưng mà rốt cuộc chúng ta luận bàn, phân định, thiền tịnh mà chúng ta vướng vào cái gì mà chúng ta mới hay? Cái si mê là chúng ta không có biết rằng tất cả pháp tu chỉ nhằm mục đích là chuyển hóa tâm thức của hành giả. Hành giả còn đang bị rơi vào cái mê lầm, cái loạn tưởng. Cho nên Phật đưa ra tất cả các cái phương pháp, các cái công thức nhằm mục đích giúp cho họ chuyển hóa cái tâm vọng tưởng loạn động. Chứ đâu có để nhằm cho chúng ta tu cái đó rồi để phân biệt công thức mà nói mình muốn mình pháp của mình hơn là lọt vào cái gì? Tham. Muốn cái pháp tu mình hơn là tham. Mà người ta không tu theo mình mà nổi tức lên thì là sân. Rồi phân chia nói tới nói lui là si. Mà chúng ta luận bàn rất nhiều pháp tu, nói hơn nói thua, rốt cuộc rồi rơi vào cái tham sân si mà chính mình cũng không rõ. Cho nên á, mình thấy ai niệm Phật được mừng, họ niệm Phật còn hơn họ niệm casino, phải không? Còn hơn họ niệm những cái bất, những cái mê lầm, cái đau khổ. Họ còn chịu ngồi tụng kinh. Đừng có nói ơi đó, mấy người á tu mê lầm lắm, tối ngày gõ mõ tụng kinh suốt, Phật nào mà nghe? Tội nghiệp ông Phật, ông đã nói kinh rồi bắt ông nghe kinh của ông nữa. Mô Phật, người ta ngồi tụng kinh là tại vì người ta muốn tu tập, người ta muốn chuyển hóa cái tâm của người ta. Cái gốc tội của chúng sanh là tham sân si. Bây giờ thay vì tham shopping, tham cờ bạc, tham nhậu nhẹt, bây giờ tham tụng kinh được không? Tại sao anh phải nói? Mà anh nói như vậy là anh si, không biết. Một người bệnh đang chữa bệnh bằng thuốc, anh uống thuốc hết bệnh rồi anh ngồi anh chê người uống thuốc. Mà anh nói như vậy anh không rõ là anh si. Rồi anh phân biệt chỗ này chỗ nọ là anh gì? Si mê. Và anh muốn anh đưa cái của anh lên số 1 là anh tham. Rồi bên này cũng muốn vậy, cho nên leo thang làm khổ nhau bởi tham sân si mà trá hình qua pháp tu mà mình không biết. Chứ không có làm vậy. Rốt cuộc rồi cái tội nghiệp thâm căn cú đế này đâu có phải bà, chỉ có bà mục, bà Thanh Đề đâu, mà hầu như chúng ta không khéo trở thành bà Thanh Đề hết. Bây giờ mình phải làm mục liên, phải có con mắt lục thông, bèn dùng huệ nhãn kiếm tầm đó. Thấy không? Dùng cái huệ nhãn đó để thấy. Mà huệ nhãn đó là gì? Con người mình có 5 thứ mắt. Con mắt này nè, con mắt nhìn ai, ghét đó, thương đó, giận đó, hờn đó. Mắt này gọi là mắt phàm tục, gọi là nhục nhãn. Mắt này là mắt nhục nhãn. Nhưng mà trong con mắt nhục nhãn này, nếu có tu tập thì nhục nhãn sẽ chuyển thành pháp nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn, gọi là ngũ nhãn. Một cái nhãn trước là nhãn của phàm phu, 4 cái nhãn trên là 4 của nhãn của thánh hiền. Từ con mắt bình thường, thí dụ như bây giờ mắt này là mắt thường, hoa cúc, hoa này hoa kia, rồi đắm đuối, rồi mê lầm, nhục nhãn. Thiên nhãn nè, thiên nhãn nhìn sao? Ồ, tôi biết rồi, cái hoa này sớm còn tối mất, nở ra lại tàn, nhìn bằng thiên nhãn. Rồi bây giờ pháp nhãn nè, ồ, chẳng những tôi thấy nó như thiên nhãn là nó là vô thường, bây giờ tôi thấy nữa là duyên sinh. Cái này là duyên sinh tạm có. Đấy, cái này thì nhìn bằng pháp nhãn. Bằng pháp nhãn là thấy đây là do các pháp mà nó có mặt mà, chứ đâu phải mình nó tự động nó có đâu. Nếu mà nó không có mặt trời, nó không có mây, không có mưa, không có đất, không có người chăm sóc, làm gì có hoa này? Vậy thì hoa này là do duyên sinh, chứ không phải tự có. Thấy như vậy là thấy bằng pháp nhãn, bằng tuệ nhãn, và thấy toàn vẹn hết, gọi là Phật nhãn. Vậy thì Mục Liên muốn kiếm mẹ khổ thì phải dùng cái thiên nhãn đó để thấy. Chúng ta muốn thấy những con người đau khổ trong cõi đời này, chúng ta phải dùng cái tâm và có mượn cái hình thức bằng con mắt là quán chiếu để thấy. Có nhiều người ta đau khổ mà ta đâu có nói đâu, giống như em. Quý vị phải nhìn kỹ lắm quý vị mới thấy thầy Pháp Hòa đang khổ. Còn quý vị bình thường trời thấy thoải mái quá mà. Cho nên nhiều khi á, thấy một cái người, có nhiều vị nói thầy sướng quá, ăn là xách gói đi hoài. Có là nó muốn đổi không? Có nhiều khi mình thấy một cái người mà họ ở nhà lầu, ăn cơm gọi là ngon, nhưng chắc gì họ không khổ ở trong nội bộ, trong gia đình. Cho nên á, có những người á, người ta buồn khổ chán, người ta biết làm gì, ta đi shopping. Ta shopping để giải trí. Nhưng mà người ta đi rồi người ta đâu biết ta làm gì, đâu có tiền dư túi, thấy gì cũng mua mà thiệt sự chẳng gì họ cần. Thấy cái gì cũng mua mà chẳng cái gì họ cần, riết để chất đầy nhà. Có những cái mua về chưa tháo giá, chưa tháo giá, chưa gỡ mạc. Lâu ngày bỏ một thùng chở đi Goodwill, vân vân. Như vậy thì ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói một câu trong Kinh Vu Lan thôi. Ha, là rằng mẹ ông gốc tội rất sâu. Vậy thì cái gốc tội của bà Thanh Đề là gì? Là tham sân si. Thì tất cả chúng ta, cái tội ở đây muốn nói, không ai bắt tội mình cả. Không ai, ông có ông trời, ông Phật nào ngồi rảnh đâu bắt tội mình đó. Chữ tội ở đây muốn nói là gì? Những cái chúng ta không thấy rõ lẽ thật chúng ta làm, rồi chính cái đó làm khổ mình, làm nặng nề mình, làm tối tâm mình, là mình tội thôi chúng ta. Dạ đó. Ví dụ như giờ cái người đó ta làm được việc đó, thôi giờ mình cứ giao cho họ làm, mình không có gì phải phiền muộn nữa hết. Mình có sống đời để làm không? Bây giờ mình còn khỏe đây, người ta làm mình chỉ dẫn cho người ta làm, mai mốt mình chết đi rồi, người đó làm tốt, điều đó tốt thôi, chứ tại sao mình phải bám víu vào cái danh, cái chức, cái việc đó của mình để rồi mình khổ. Rồi người mình thấy người ta làm được cái trong lòng mình khó chịu. Cho nên bây giờ Pháp Hòa mấy chú làm được Pháp Hòa giao. Bây giờ mình còn khỏe nè, mình còn thấy mấy chú làm, mà mấy thầy mấy chú làm cái gì không đúng, mình chỉnh được. Đợi tới ngày mình nói không nổi rồi, mấy ổng làm sai, ngồi quơ quơ, quơ quơ rồi, mắt trợn trợn lên, bực bội không thích. Cho nên giờ Pháp Hòa, mấy con cứ làm đi, rồi cái nào không đúng thầy chỉnh, cái nào không đúng thầy góp ý. Giống như vừa rồi lớp thiền từ thứ sáu tuần rồi mở trở lại, Pháp Hòa ở nhà đó. Nhưng mà nói thôi đau cổ mệt, mấy đứa làm đi, để cho mấy thầy ra mấy thầy làm. Rồi khi nào mấy thầy làm cái gì mình thấy chưa chuẩn, mình chỉnh cho nó chuẩn. Tại vì lúc này mình còn nói được, mình còn thấy, mình còn hiểu được. Chứ đợi một lúc nào vô thường nó đến, lỡ mình thấy mà nói không được đó. Nhiều khi thấy mà nói không được, nó tức dữ nữa đó. Còn bây giờ còn thấy được, chỉnh được, cứ làm. Cho nên bây giờ ai làm được gì Pháp Hòa hoan hỷ vô cùng. Đó họ làm để người ta làm mà mình thấy được cái thành quả và những gì mà người ta làm, để rồi mình yên tâm mình đi. Nhiều khi mình tạo ra quá trời quá đất rồi mình không yên tâm, người sao biết làm được không. Rồi có cái ông thầy đó, ông được người ta tặng cho bộ y mới chưa kịp đắp, chết tiếc cái bộ y đó, vậy mà chết đọa làm con rẹp nằm ở trong cái y đó, vì tiếc cái bộ y đó. Cho nên ở đó là một câu chuyện để nói cho chúng ta thấy rằng khi cái tham, cái si đó, mê lầm đó, không biết của vật chất nó có mặt hết. Thì ở đây qua cái câu kinh này thì chúng ta muốn nói với nhau rằng trong mùa Vu Lan này, nghĩa là chúng ta có cái tâm niệm như ngày Mục Kiền Liên. Hồi nãy mình đọc cái câu đó, noi gương đức Mục Kiền Liên, nguyện làm con thảo. Thì cái chữ noi gương đó không có nghĩa là chỉ đi lo cho cha mẹ. Thưa không, cha mẹ cũng là một chúng sanh, Nhưng mà bên cạnh cha mẹ còn vô lượng chúng sanh khác. Họ có thể là cha mẹ của mình trong quá khứ, họ có thể là tuổi đáng cha mẹ của mình. Ví dụ như giờ ngồi đây, quý vị có rất nhiều vị đáng bậc cha mẹ của Pháp Hòa, thì đâu có nghĩa là Pháp Hòa chỉ cứu cha mẹ Pháp Hòa thôi đâu. Nếu quý vị khổ mà trong khả năng Pháp Hòa làm được gì cho quý vị giảm một phần nào, Pháp Hòa cũng sẽ làm. Thì đó gọi là báo hiếu chứ gì đâu. Cho nên chúng sanh xung quanh mình nhiều lắm, họ là cha mẹ ông bà của mình. Cho nên đối với tất cả mọi người, chúng ta đều phải có tâm báo hiếu hết. Cho nên người tu là đại hiếu. Đại hiếu là gì? Báo hiếu cho tất cả cha mẹ thân bằng quyến thuộc, chứ không phải chỉ một gia đình, một cha một mẹ trong đời này. Cái hiếu đó là tiểu hiếu thôi. Còn người đi xuất gia là đại hiếu. Vì vì sao? Vì trợ duyên giúp sức cho tất cả mọi người xung quanh mình bằng mọi hình thức, bằng mọi cái cách để giúp cho họ. Thôi thì mùa Vu Lan này, chúng ta hãy cùng nhau noi gương hiếu thảo của một Kiền Liên, bằng cách là dùng con mắt huệ để nhìn thấy mọi người đau khổ xung quanh mà đưa tâm của mình tới cứu họ, giúp cho họ ra khỏi cảnh địa ngục khổ đau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cầu chúc cho tất cả đại chúng được mùa Vu Lan an lạc, hạnh phúc. Chúng ta cùng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh, đều trọn thành Phật.